Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môi-se đã dạy rằng: ngươi phải thảo kính cha mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: người nào nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì giúp cha mẹ nữa, thế là các ông lấy truyền thống các ông mà truyền lại cho nhau, mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Đó là lời Chúa. Hỏi ai dựng nên trời đất muôn vật?
Chúa trời đã dựng nên trời đất muôn vật.
Hoan hô một câu. Hỏi câu đó mà không biết trả lời thì coi như thua. Câu giáo lý căn bản là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời đất muôn vật. Chúng ta đã nói với nhau ngày hôm qua về bài đọc một sách Sáng Thế. Ngày hôm qua phần đầu đã nói Thiên Chúa tạo dựng ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Rồi hôm nay nói tiếp ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Và ngày thứ bảy thì Chúa nghỉ ngơi. Trong lúc mà tạo dựng vũ trụ vạn vật, ta thấy một cái chi tiết như thế này, là mọi loài, mọi vật đều có tên hết. Biết hoa này hoa gì không? Hoa gì?
Hoa ly.
Còn hoa này hoa gì? Hả? Hoa gì? Đồng tiền hả? Hoa đồng tiền. Còn hoa gì? Hoa này nè. Mắt xa cắm bông. Hoa này hoa gì? Mắt xa hả? Có hoa mắt xa? Hoa sam. Sao? Sao ngôi sao à? hoa sao, rồi hoa này hoa gì, hồng, bông này bông gì, bông lan, lan này lan gì, lan này lan gì, hồ điệp, còn lan này lan gì, rồi lan đỏ, nghĩa này lan trắng, cứ vậy mà đặt à, rồi mà cây này cây gì, cây kiểng, chua thôi, bố này nhanh thật, cây này cây gì, hả, thủy, trúc nhật, còn cây này cây trúc nhật, còn cây này cây gì, cây si, phải không, cây si, còn nào chưa có tên nữa không, còn bông này bông gì, mà cúc này cúc gì, cúc gì, cúc đại đoá, nó cúc nó to, còn cúc mà xíu xíu là cúc gì, cúc mâm xôi, có mâm xôi mà nó đi hết rồi, còn còn bông nào chưa có tên nữa không, cây này chắc là chịu, cây này cái gì, cái kiểng. Rồi thì ta thấy là mỗi loài, mỗi vật, mỗi giống đều có tên, mình không biết thôi, nhưng mà nó có tên hết. Những người mà nghiên cứu chuyên môn thì họ đều có tên hết. Thì có một người ta kể cái câu chuyện thế này, như mỗi loài, mỗi vật nó cứ chạy đến rồi nó hỏi Chúa con tên gì, Chúa bảo mày con chó, con mèo chạy đến Chúa con tên gì, mày con mèo, rồi bông cúc chạy đến Chúa con bông gì, này bông cúc. Từ sáng đến chiều đặt tên cho biết bao nhiêu thứ rồi, cuối cùng có một cái cây nhỏ nhỏ, nó non to, nó chạy đến, Chúa ơi Chúa còn con tên gì, Chúa thấy bao nhiêu tên rồi, nhiều quá, bây giờ đang nghĩ mày thì là, con nó khoái con nó chạy, con tên là thì là, có cây thì là không, à đó là như vậy đó. Chúa đang suy nghĩ mày thì là, đang nghĩ có cái tên nào để đặt cho nó, đang mày thì là, nó khoái quá, ôi con cây thì là, con nó bìa có cây thì là, cây thì là để ăn với cái gì, bún riêu á, cá hả, cái thì là ăn với canh chua hả, cái bún riêu hả, gặp đúng cái món ăn mấy bà, đúng tủ quá. Cho thấy là mà cái cây nào nó ăn vào cái thứ đó nó mới ngon thì, gì đó, chứ vịt lộn thì phải ăn với gì, đầu rằm, thịt chó, lợn hờ, thịt gà, lá chanh, con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, bà ơi đi chợ mua tôi đồng riền. Thì ta thấy rằng là Thiên Chúa tạo dựng nên cái vũ trụ vạn vật này, và ngày cuối cùng thì Chúa tạo dựng nên ai? Con người. Khi tạo dựng nên vũ trụ vạn vật, Kinh Thánh chỉ nói rằng Chúa nói hãy có mặt trời thì có, hãy có cây cỏ thì có, hãy có trăng sao thì có, hãy có chim trời thì có, hãy có cá biển thì có. Nhưng để ý dùm tôi cái, khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa có nói một lời là có con người không? Không. Chúa bảo hãy có Adam, Adam, dạ con đây, hãy có Eva, bà già xuất hiện, có không? Không. Không. Nhưng Chúa dựng nên con người bằng cách nào? Kinh Thánh mô tả là lấy đất sét mà nắn. Anh chị em có chơi trò chơi đất sét không? À, người xưa tôi chơi trò chơi đất sét thôi. Lấy đất sét xong rồi lấy nước nhào, nhào xong rồi để nắn, nắn hình con gì? Con chó, con gà, rồi nắn hình máy bay, rồi nắn hình tàu thủy vân vân. Mình nắn mà phải chăm chút, phải nắn, phải nhào cho cái đất sét nó thật là nhuyễn, nó mềm, nó dẻo, nó bắt đầu ngồi nắn, 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 nắn. Cái trò chơi đất sét đó ngày hôm nay thì bây giờ không thấy các em nó chơi, vì nó bê tông hết rồi, đất đâu mà ra mà nắn. Để kiếm được cục đất sét mà nắn là khó, cho nên người ta mới chế ra đất sét màu, phải không? Rồi các em nó ngồi nó nắn, mà đất sét màu nó có màu nữa, đẹp hơn nhiều. Còn ngày xưa chúng tôi làm gì có màu, cho nên là phải đi kiếm nắn xong rồi lấy màu tô lên. Còn bây giờ các em nó có màu sẵn rồi, nó làm đẹp lắm, nhưng mà nó phải ngồi nó nắn nót và nó phải sáng tạo. Cho nên cũng cục đất sét đó mà tôi nắn một kiểu ra con chó, cũng cục đất sét đó ông cũng nắn ra con chó, mà chó của ông là chó gì? Chó bạc dê. Còn tôi là chó gì? Chó gì? Đủ thứ. Cho nên mỗi người chúng ta tùy theo cái sáng tạo của mình mà nắn. Thì Thiên Chúa dựng nên con người cả một kỳ công. Nhớ, mỗi người là một sáng tạo độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Không người nào giống người nào. Cứ ngó thử sang bên phải coi, ngó sang bên phải, ngó sang bên phải coi, có thấy giống mình không? Ngó sang bên trái thấy giống mình không? Chứ ngó mà cứ nói, ngó sang bên phải giống mình không? Không. Ngó sang bên trái giống mình không? Không. Ngó được mà nói, ngó sang bên phải giống không? Ngó sang bên trái giống không? Họ có mấy mắt? Mình có mấy mắt? Giống không? Khác không? Giống mà khác, khác mà giống. Giống là cũng có mắt đó, mắt thì có lông mi, rồi có lông mày, rồi có... Bà có vẻ cười thích thú, cười thượng thủ. Thì ta thấy là cũng hai con mắt đó, nhưng mà nó là cửa sổ linh hồn, mà linh hồn mỗi người khác nhau, cho nên cũng con mắt đó mà chẳng ai giống ai cả. Rõ ràng như vậy, thế kỳ lạ như vậy. Thế anh chị em cứ thấy con người đó là một cái sáng tạo độc nhất vô nhị của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đấy thấy đó là một cái kỳ công. Sau khi làm hết tất cả rồi thì đây, cái cuối cùng, đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của Thiên Chúa là con người. Rồi thì ngó thử sang người bên phải mình coi, mấy mũi? Mấy mũi? Mấy tai? Ngó xuống mình coi, mấy miệng? Bà mà ngó được miệng bà là hay. Có ai ngó được miệng mình không? Vậy mà dám bảo ngó được, ngó xuống miệng mình coi. Dạ, một miệng. Mắt nhìn xuống miệng được không? May ra nhìn được cái lỗ mũi chứ bà, sao mà nhìn được miệng mà nói nhanh, nói thuộc lòng. Ngó xuống miệng mà coi, mấy miệng? Một miệng. Tao thấy hầu như là chúng ta nói thuộc lòng nhiều, chứ còn chưa kịp suy nghĩ, cũng chẳng chịu suy nghĩ và không muốn suy nghĩ cả. Khi mình suy nghĩ kỹ một tí, mình mới thấy rằng là Thiên Chúa tuyệt vời quá. Cũng bằng đó thứ, nhưng mà mỗi thứ nó khác nhau, chả cái nào giống cái nào cả. Cả bao nhiêu tỷ con người, từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế, có hàng tỷ tỷ con người, thì cũng có hàng tỷ tỷ con người khác nhau hoàn toàn. Cho dù bảo rằng cha mẹ sinh ra đứa, hay một cặp sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, có khác nhau không? Vẫn khác. Thằng Việt với thằng Đức nó sinh đôi có giống khác nhau không? Vẫn khác. Con Hòa với con Bình nó sinh đôi có khác nhau không? Vẫn khác. Thưa anh chị em, và trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy tạo nên con người. Ta thấy không? Khi mà tạo nên con người thì ba ngôi Thiên Chúa ngồi bàn với nhau, suy tính với nhau, vì đây là cái công trình để đời mà. Đây là công trình độc nhất vô nhị mà. Cho nên Kinh Thánh mô tả rằng là Thiên Chúa nói chúng ta đây là mấy người? Chúng ta là ít nhất là phải có hai người, phải không? Đây là mấy người? Ba, không phải là ba người mà là ba ngôi Thiên Chúa, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần. Chúng ta hãy tạo dựng nên con người, tạo dựng nên con người giống hình ảnh. Thiên Chúa tạo nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Hallelujah. Cái này mà không vỗ tay to lên à? Trời ơi, bà có giống hình ảnh của Thiên Chúa mà bà ngồi buồn thế. Ta phải thấy rằng là hôm nay nghe lại Kinh Thánh và thấy rõ ràng rằng là lòng thương xót của Chúa dành cho con người thật là tuyệt vời. Hết mức rồi thưa anh chị em, không còn cái mức nào nữa. Lòng thương xót Chúa dốc hết mức khi tạo dựng nên con người. theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ta cứ nghĩ mà coi, người ta bảo rằng là gì đó, một người làm quan cả họ được nhờ, mới một người làm quan thôi cả họ được nhờ. Có một cặp vợ chồng chúng độc đắc mười mấy tỷ, và khi mà chúng độc đắc xong thì bây giờ thì phải đóng chặt cửa lại, lấy nguyên một cái xe vận tải chắn ở trước cửa. Đố biết tại sao? Hả? Không phải sợ cướp mà sợ người ta đến thấy sang bắt quàng làm họ. Ô chúc mừng anh tư tỷ phú, thế là anh tư tỷ phú móc tiền cho. Ô chúc mừng chị tư tỷ phú, là chị tư móc tiền cho. Tiếp khách từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, rồi sáng sau cứ vậy, hết người này đến người kia vô nhận họ. Chả biết họ bắn can nông mà vẫn không tới, mà vẫn đến nhận họ. Rồi giết thì không dám nữa, không dám nữa, và đóng cửa lại, không tiếp khách nữa. 10 ngày Tết nằm trong phòng đóng chặt cửa lại, sút mất 10 ký. chúng độc đắc xong rồi hết ăn Tết, thưa anh chị em, thì có sướng sướng gì không? Mình thấy rằng là mới được độc đắc không như vậy đã sướng rồi, mới quen được người chúng độc đắc không đã sướng rồi, rồi quen được người này, quen được người nọ, người kia, gọi là COCC, biết là gì không? COCC, con ông cháu cha hãnh diện lắm. Đây là con ông, đây là cháu cha hãnh diện lắm. Nhưng thưa anh chị em, ta có thấy được rằng là mỗi người mình là hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Vỗ vai người bên phải, vỗ vai người bên phải, vỗ tay gì? Nói Thiên Chúa nha. Người bên phải của tôi là hình ảnh của
Thiên Chúa.
Vỗ vai người bên trái, người bên trái tôi là hình ảnh của
Thiên Chúa.
Vỗ vai người phía trước, người phía trước tôi là hình ảnh của vỗ vào ngực mình, tôi là hình ảnh của
Chúa.
Nắm hai tay hai người bên cạnh, giơ cao lên, chúng ta là hình ảnh của
Chúa.
Giơ cao lên, nắm tay hai người bên cạnh, chúng ta là hình ảnh của
Chúa.
Chúng ta là hình ảnh của
Chúa.
Chúng ta phải sống xứng đáng là con của
Chúa.
Chúng ta phải ăn nói cư xử như là con cái của
Chúa.
Chúng ta phải có lòng thương xót như là đó, như vậy thôi, xong rồi. Chỉ như vậy thôi thưa anh chị em là xong rồi. Rất đơn giản như vậy thôi. Tôi là hình ảnh của Thiên Chúa, tôi là con của Thiên Chúa, thì Chúa sống sao tôi sống như vậy. Hết. Chúa nói sao tôi nói như vậy. Chúa xót thương làm sao tôi xót thương làm vậy. Chúa trả thù làm sao tôi trả lời. Chúa trả thù làm sao tôi trả thù làm vậy à? Bậy. Chúa có trả thù bao giờ đâu mà dám bảo là Chúa trả thù sao tôi trả thù như vậy. Thế thưa anh chị em, mình sống đạo là như vậy đó. Cứ lấy Chúa mà soi, cứ lấy Chúa mà soi. Cho nên trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo là cái quân này nó lấy luật của tiền nhân, lấy truyền thống của tiền nhân mà bỏ lời của Chúa. Bệnh nhất là cái đó. Truyền thống là tốt, truyền thống của những người xưa để lại là tốt, không sai, nhưng không được phép lấy cái đó mà bỏ qua luật của Chúa, nhất là lấy cái đó mà bỏ qua lời của Chúa. Lời của Chúa dạy phải trên truyền thống của tiền nhân. Tất cả những truyền thống phải phục vụ cho lời của Chúa, chứ không được lấy lý do là đây là truyền thống để lại, cho nên bất chấp lời Chúa, không cần sống lời của Chúa, miễn là ta sống theo truyền thống của cha ông chúng ta là được rồi. Truyền thống của cha ông chúng ta là nhất, là số một, không kể gì đến luật của Chúa, không kể gì đến lời của Chúa, được không thưa anh chị em? Không. Được không? Không. Được không? Không. Dù đó truyền thống có tốt đẹp thế nào, dù truyền thống đó có lâu đời đến thế nào, dù truyền thống được ghi chép lại kỹ càng như thế nào, nhưng nếu mà không phục vụ cho lời của Chúa, không phù hợp với thánh ý của Chúa, không làm cho chúng ta sống được lời của Chúa, thì cũng phải bỏ, phải thay đổi, phải thay đổi. Những truyền thống mà không phù hợp với lời Chúa, không phù hợp với thánh ý của Chúa, phải thay đổi thôi. Thưa anh chị em, có những cái truyền thống là những thói quen lâu đời được truyền từ đời này tới đời nọ, tới đời kia. Có khi cái gốc thì rất tốt, cái gốc, cái ý, cái đầu tiên thì rất tốt, nhưng mà tam sao thất bản. Cứ truyền khẩu, truyền từ đời nọ đến đời kia, rồi dần dần nó bị biến tấu đi, dần dần nó bị sửa đi, dần dần nó bị mất gốc đi, và cuối cùng nó hóa ra không còn ý nghĩa nữa. Có nhiều người nói về các nhà dòng tu cũng như thế. Đấng sáng lập dòng tu ban đầu, cái ý sáng lập dòng tu gốc là như thế này, nhưng mà rồi con cái của những đấng sáng lập dần dần cứ thay đổi. Có khi một dòng tu gốc là khó nghèo, nhưng mà rồi cứ lấy lý do này, lý do nọ, lý do kia thay đổi. Cuối cùng dòng khó nghèo trở thành dòng khó mà nghèo. Cũng khó nghèo đấy, nhưng mà khó mà nghèo. Rồi cũng truyền thống của cha ông mình, như khi cái lễ hội này, lễ hội nọ, lễ hội kia rất là tốt, nhưng mà rồi chúng ta quá câu nệ vào nghi lễ, quá câu nệ vào hình thức, quá câu nệ vào những cái bên ngoài mà đánh mất cái ý nghĩa của nó, cho nên nó không còn được ý nghĩa nữa. Vì thế mà thưa anh chị em, những cái hình thức bên ngoài rất là cần, nhưng nó sẽ không có mang được ý nghĩa nếu nó không đem đến cái nội dung ở bên trong. Cần là cần cái nội dung. Cái hình thức bên ngoài phải chứa đựng cái nội dung bên trong. Này, thưa anh chị em, cho trái cái ly nước đi. Cái ly với nước cái nào quan trọng? Cái ly với cái nước cái nào quan trọng? Thế con này mày lấy tao cái ly bằng vàng, cái ly này ai mà uống được? Ly vàng đâu? Không có ly vàng thì lấy ly pha lê. Không có ly vàng pha lê lấy ly nạm kim cương cho tao. Ly vàng, ly pha lê, ly nạm kim cương có nghĩa gì nếu không có cái mà tôi cần là nước hay ly nước? À, cái tôi cần là nước. Vậy thì cái ly nước, ta không uống ly mà lấy bát nước cho tao. Ngồi đấy à? Bát nước, ta quen uống bát rồi. Mà cứ ngồi đấy mà bát nước rồi khát chết bỏ, ráng chịu, lấy đâu ra bát? Nó chỉ có ly thôi mà cứ đòi phải uống bát cơ, mà không chịu uống ly, uống cốc. Cốc với ly khác nhau không? Hả? Cốc với ly khác nhau không? Ở đâu gọi là cốc? Bắc gọi là cốc, trong Nam gọi là ly. Mà ông từ miền Bắc, ông vào trong miền Nam, ông cứ đòi lấy cốc cho ông uống. Cái thằng kia nó cứ đưa ly ra, bảo con nhà con có ly thôi à, ông có uống không? Không, cốc nước tao mới uống, ly nước tao không uống. Có khi chỉ khác về cái chữ thôi, cái chữ ly với chữ cốc, mà nó cũng là ly, mà nó cũng là cái đồ để chứa nước. Mà có nơi thì gọi là ly, nơi gọi là cốc, mà mình còn câu nệ vào cả hình thức, cái từ, cái chữ của nó, cái tên gọi là mày phải lấy cho tao cốc nước, chứ đưa ly nước là tao không uống. Có khùng không? Có khùng không? Rồi nguyên cái tên gọi nó khác nhau rồi. Đói thèm ăn thịt, người ta đưa ra thịt, đưa ra thịt heo, không ăn thịt gì?
Lợn.
Mày đưa thịt lợn tao mới ăn, chứ mày đưa thịt heo tao không ăn. Ông này khoái quá, ông lên đây. Ông thích ăn thịt heo, thịt lợn, ông lên đây rồi ông nói tôi nghe. Ông thích heo hay thích ăn thịt lợn?
Heo hay thịt heo?
Ông thích ăn thịt heo. Ông được ơn gì của Chúa mà ông thích ăn thịt heo?
Vì ơn tin tưởng vào Chúa, ban thì ăn thứ đó.
Chúa ban cái gì ăn cái đó. Được. Hà Nội cho trọng hoa tay thưa anh chị em. Rồi còn ông này, Chú ăn cái gì ăn cái đó, tốt quá. Còn ông ăn thịt heo hay thịt lợn?
Con ăn một thứ ạ, cũng một thứ ạ.
Ăn gì?
Cũng thịt heo và thịt lợn cũng giống nhau ạ.
Thịt heo, thịt lợn giống nhau. Vậy thì ông đã được ơn gì của Chúa, kể cho mọi người nghe.
Dạ.
Về chỗ.
Con cũng kính thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Nguyễn Văn Bái, ở thuộc giáo xứ Giang Nghĩa, hạt Giang Nghĩa, giáo phận Ba Mê Thuột, ở tỉnh Đắk Nông. Con từ lúc hôm tháng 7 năm 2016, con bị bệnh thoát vị đĩa đệm. Mà con đi bác sĩ trên thành phố Hồ Chí Minh, thì con chụp MRI, thì bác sĩ nói con là 2 tuần buộc phải đi mổ. Tức là buộc phải đi mổ, không đi mổ thì lại không được. Thì con bác sĩ cũng bán thuốc cho con về, thì con mua thuốc có 1 tuần thôi. Thì con nghe trước đây, cách đây khoảng cỡ 4 năm về trước, thì con nghe cũng nghe ở nhà thờ Chí Hòa, nhưng không biết làm sao Chúa cũng không đưa đẩy con tới. Nhưng đến khi bà con được vào hội Na Dô ở giáo xứ Giang Nghĩa, thì con được nghe các bà và các ông có kể chuyện đi giáo điểm tin mừng về Cha Nông. Thì con được nghe như thế, thì cung mệnh của con, thì con đi một lần đầu tiên thì con chưa được khỏi, Chúa cũng chưa ban. Cho con đi lần thứ hai nữa, thì khi con về chứng thứ hai, con lại lên lần nữa thì chứng thứ hai, thì về con không thấy là đau gì nữa trên đốt sống của con. Mà cha đã ban ơn cho con, và cha đặt tay ở đằng sau cho con. Thì trong khi lúc con đau á, trong một tháng trời con toàn ngủ ngồi thôi cha.
Con toàn ngủ ngồi hả?
Dạ con ngủ ngồi, con không nằm được, mà cũng không làm được gì. Mà con nghĩ là Chúa cũng ban cho con rằng một cây thánh giá bằng sắt, chứ không phải cây thánh giá bằng bùn. Nếu con bằng bùn thì con không bao giờ con vác được. Mà cũng may làm sao mà Chúa ban cho con một cây sắt mà con vác, mà nó lại bị theo đường dây đó đi luôn, là con sụng từ lúc cây thánh giá, cây bằng sắt. Dạ, cho nên là con cũng được may Chúa thương, là Chúa cho con cây thánh giá bằng sắt chứ không phải bằng bùn. Nếu bằng bùn thì con không thể con vác nổi. Thưa cha. Cái thứ hai con...
Và bây giờ là ông đã khỏi rồi, ông có còn phải ngủ ngồi nữa hay không?
Dạ con không ngủ ngồi nữa, mà con ngủ êm cho đến sáng. Và gia đình con thì con làm bún và đậu khuôn. Và thường thường 3 giờ sáng là gia đình con sẽ dậy làm rồi. Thì con thật sự ra con được ba ơn nữa cha. Thứ nhất là con khỏi bệnh. Thứ hai là gia đình con được đọc kinh hàng tối, và con cái con. Cái thứ ba là được mẹ con sẽ về ở với con. Tức là mẹ đẻ ra con ạ, là về ở với con, là con được bốn ơn tất cả. Và con thật sự là con không biết gì để tạ ơn Thiên Chúa. Và con cũng cảm ơn nhờ cha và cộng đoàn đã hết sức hết lòng cầu nguyện cho con, để được ngày hôm nay con được đứng lên đây để làm chứng cho Chúa. Dạ.
Rồi, mẹ con đã về với con, để con lấy một món quà xuân của lòng Chúa thương xót về tặng cho mẹ nha. Mấy năm trăm bài giảng đó có chưa?
Thưa cha, con cũng lên đây lần đầu tiên, con cũng mua một cái, thì từ bây giờ mới sao nó hư rồi cha, cũng chả nói được. Rồi mà
rồi thì bây giờ lấy cái khác về đó, đúng rồi, Chúa ban cho đúng cái hư, bây giờ lấy cái khác về thay vào đó. Rồi tạ ơn Chúa, hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa, thì Chúa phải chăm sóc, Chúa phải giữ gìn thôi. Làm sao cho hình ảnh nó phải đẹp mãi. Mà Chúa có khi Chúa chăm sóc, Chúa giữ gìn mà ta không cộng tác với Chúa thì cũng không được đâu thưa anh chị em. Chúa dựng nên con người và cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này. Nhưng con người không cộng tác với Chúa, thay vì là tiếp tục công trình tạo dựng để chăm sóc quản lý vũ trụ này cho nó tốt, mà mình lại đi mình phá hoại. Bao nhiêu cây trên đường mình đốn sạch, bao nhiêu núi non mình phá sạch, mình làm đá. Rồi bao nhiêu cá dưới sông dưới biển mình câu mình bắt, không bắt câu bắt hết thì mình lấy điện mình dí. không còn cạn hết tất cả nguồn tài nguyên thiên nhiên, nó cạn sạch hết do bàn tay của con người. Thay vì là cộng tác với Thiên Chúa thì lại thành phá hoại. Thay vì làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, có nghĩa là mình chăm sóc chứ không phải bá chủ vũ trụ vạn vật, là muốn làm gì thì làm. Bá chủ vũ vật có nghĩa là mình làm chủ, mà người làm chủ là người có nhiệm vụ là chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn. Cũng giống như người làm chủ, người làm đầu, người lãnh đạo. Chúa nói ai làm đầu thì hầu hạ thiên hạ, hầu hạ người khác. Làm bề trên không phải là đứng trên cao rồi thì chỉ tay năm ngón, rồi thì cứ phán, rồi cứ bảo là ý bề trên là ý Chúa, bắt người ta cứ phải tâm răm rắp, rồi gặp bề trên thì mắt lấm la lấm lét không dám nhìn, rồi thì lúc nào cũng dương oai tắc quái, ra vẻ là bề trên, ra vẻ là người trên, ra vẻ là lãnh đạo. Thưa anh chị em, Chúa không bảo chúng ta làm chủ như thế, nhưng làm chủ là chăm sóc, là giữ gìn. Người trên có chăm sóc sức khỏe cho người dưới không? Có hỏi coi là nó bị đau gan không, nó bị đau tim, đau phổi, hỏi thăm gia đình nó như thế nào hay không? Hay là cứ thấy nó ngủ gật là bảo là lười biếng, không chịu đọc kinh? Có biết đâu rằng suốt đêm không ngủ, nó phải lo tập hát, nó phải lo dạy giáo lý, nó phải lo tập đàn, nó phải lo đi thăm những người nghèo, bao nhiêu việc nó phải lo, rồi không bao giờ ngủ, rồi ra ngủ gật. Thì nếu mà bề trên thấy họ ngủ gật thì bảo thôi con cứ ngủ đi, chị đọc kinh bù cho, anh đọc kinh bù cho em. Có khi như vậy mới đúng là người bề trên chứ. Thì chăm sóc cho người dưới phải hiểu rõ cái ngọn nguồn, phải hiểu rõ từng tâm tính, phải hiểu rõ từng cái nỗi khổ sâu lắng nhất của người ta, vậy mới là người làm chủ. Thì Chúa cho mình làm chủ, làm chủ của vũ trụ vạn vật là phải chăm sóc, gìn giữ cái vũ trụ vạn vật này, chứ không phải tắc ai tắc quái, phá hoại nó, muốn làm gì thì làm. Không phải như thế, mà có trách nhiệm. Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta về cái vũ trụ vạn vật này, cây cỏ này, bầu khí này, môi trường này có sạch không, có đẹp hay không. Cũng như anh chị em đến giao điểm tin mừng này vậy, chúng ta làm chủ giao điểm tin mừng này là mỗi người có nhiệm vụ phải giữ cho nó sạch, giữ cho nó đẹp. Rác chịu khó mà nhặt đi, bỏ vào trong thùng. Rồi ăn uống chúng ta cũng chịu khó bỏ vào thùng rác. Rồi đi vệ sinh xong cũng chịu khó dội nước cho nó sạch, bỏ rác vào trong thùng. Rồi nước uống xong mình cũng chịu khó úp ly nước xuống để cho nó khô ráo. Đấy là mình đang làm chủ đấy. Và cũng phải gìn giữ là không cho ai đến muốn lấy cái gì thì lấy, muốn đem cái gì đi đâu thì đem. Rồi vịn vào cớ hay là mạo danh là của sơ, mạo danh là của cha, mạo danh là ông thầy, đến rồi muốn chở cái đi thì chở, muốn lấy cái đi thì lấy. Không được phép làm cái chuyện đó. Thưa anh chị em, mình làm chủ có nghĩa là phải chăm sóc, gìn giữ cái giáo điểm tin mừng này như là của mình vậy. Một cái cây nó rụng, một cái lá nó rơi mình cũng phải nhặt đi. Rồi một cái đèn nó không lên cũng phải coi tại sao nó không lên. Nước không chảy cũng phải coi tại sao nó không chảy. Cứ mở nước thoải mái, muốn chảy bao nhiêu thì chảy, muốn điện thắp bao nhiêu thì thắp, muốn làm cái gì thì làm. Cuối cùng ai làm chủ? Thưa anh chị em, phải có người làm chủ chứ. Mà người làm chủ là người chịu trách nhiệm. Thì Chúa trao cho con người chịu trách nhiệm về cái vũ trụ vạn vật này. Chúa trao cho người linh mục, thì ông cha xứ phải chịu trách nhiệm về cái giáo xứ của mình. Chúa trao cho người bề trên chịu trách nhiệm về cái cộng đoàn của mình, thì phải chăm lo cho cộng đoàn của mình, chăm lo cho anh chị em của mình. Chứ không phải là mình đứng mình chỉ tay năm ngón, rồi mình ra lệnh, rồi mình kết án, rồi mình làm cho mọi người gặp mình cứ phải sợ lấm la lấm lét. Chúa không muốn chúng ta đến với Chúa lấm la lấm lét. Chúa không muốn chúng ta đến với Chúa trong thái độ sợ hãi, rụt rè. Mặc dù Chúa cho mình làm bá chủ vũ trụ vạn vật, nhưng mình vẫn là con của Chúa, vẫn có Chúa là cha của mình, và mọi người chúng ta là anh chị em với nhau. Như vậy mới gọi là người làm chủ. Trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, người ta cứ dựa vào những hình thức bên ngoài, dựa vào cái lễ nghi bên ngoài mà quên mất cái nội dung bên trong. Giống như vậy, tôi đưa cái ví dụ là chúng ta chỉ chú ý đến cái hình thức của cái ly nước dài, ly nước tròn, ly nước méo, ly nước cong, nhưng mà không chú ý đến cái nước ở bên trong. À, ngọt quá, làm tí nữa. À, nước lòng thương xót ngon quá. Nước lã, cái bạn này bảo ngọt đâu mà ngọt, nước lã. Thì thưa anh chị em, cái điều quan trọng là cái nước ở bên trong nó là cái gì. Nước nó ngọt, nó ngon, nó chua, nó đắng, nó mặn, nó cay, nó như thế nào. Điều đó mới là điều quan trọng. Cái chất lượng ở bên trong mới là cái quan trọng. Còn cái vỏ, cái hình thức bên ngoài không quan trọng. Cũng như thế, lòng thương xót của Chúa mới là cái quan trọng. Còn những cái hình thức bên ngoài, nó phải được diễn tả được lòng thương xót của Chúa thì mới giữ cái hình thức ấy. Còn nếu nó không giữ được lòng thương xót của Chúa, không thực hành được lòng thương xót của Chúa, thì những cái hình thức, cái nghi lễ ấy phải thay đổi đi cho phù hợp với nội dung bên trong. Chị có nhận được ơn gì của Chúa không? Có không? Có không? Vậy mời chị lên đây. Nãy giờ chị cứ nhấp nha, nhấp nhỏ mãi. Mời chị lên đây. Hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là áo dài hay là áo bà ba?
Thưa cha, con chào cha và kính chào.
Tôi hỏi áo dài hay áo bà ba là cha, con chào cha là thế nào? Áo dài hay áo bà ba?
Thưa cha, áo con đi mượn.
Tôi hỏi chị áo dài hay áo bà ba? Thưa cha, con chào cha. Hỏi câu thứ hai, áo dài hay áo bà ba? Thưa cha, con đi mượn. Tôi có hỏi là áo của chị hay là của người khác đâu, mà tôi hỏi chị là áo dài hay áo bà ba. Chị phải trả lời vào câu hỏi của tôi. Tại sao chị lại cứ đánh trống lảng là thế nào? Áo dài hay áo bà ba?
Thưa cha, là áo bà ba.
Áo bà ba hay áo dài?
Thôi thưa cha, con
tôi cho hỏi chị trả lời xong chị trả lời, tôi cứ chị lại đánh trống lảng nữa. Cái tật của con người ta là không bao giờ dám trả lời thẳng vào câu hỏi là sao. Người ta hỏi sao thì mình cứ trả lời có sao nói vậy người ơi. Áo dài hay áo bà ba?
Thưa cha, là áo dài ạ.
Áo dài, tại vì nó dài thì gọi là áo dài, vậy mà không dám nói. Nhưng mà áo dài nó được biến tấu rồi, nó không phải là cái áo truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, đúng không? Đúng không? Nó biến tấu thì có thể nó biến tấu, nó làm cho người mặc đẹp ra, đẹp hơn thì nên biến tấu. Nhưng mà cũng có những người mà mặc áo dài biến tấu mà nó không còn ra áo dài, mà không còn ra áo cộc, không còn ra áo gì cả, nó ra áo áo gì đó không biết tên nó là áo gì cả. Thì tội nghiệp cho anh cái áo dài Việt Nam bị biến tấu, bị cách điệu một cách vô duyên, một cách vô trách nhiệm. Nhưng mà chị mặc áo này đẹp ấy chứ, biến tấu mà đẹp thì cứ mặc chứ, chứ còn đừng có biến tấu mà linh tinh lên. Đó tức là cái hình thức bên ngoài nó có thể thay đổi, nhưng sao nó phải phù hợp. Dáng người nào thì phải mặc áo dài nào, phải mặc như thế nào. Thấy người ta mặc đẹp mình cũng mặc, sao đẹp được. Người ta người ống điếu thì nó mặc áo kiểu này, còn mình thì là người bị dư cholesterol, bị bệnh béo phì phải mập kiểu khác chứ. Thế người ta mặc sao mình cũng mặc như vậy đâu được. Rồi trở lại vấn đề, tôi muốn nói rằng là thưa anh chị em, những cái hình thức bên ngoài mình có quyền thay đổi, nhưng cái cách thay đổi làm sao phải cho nó phù hợp, đấy mới là quan trọng. Vẫn giữ được truyền thống của áo dài, thấy chưa? Vẫn giữ được truyền thống mà bây giờ nó thay đổi, nó đẹp thì vẫn cứ thay đổi chứ đâu có mất truyền thống, đúng không? Nhưng đừng có thay đổi truyền thống để mất luôn truyền thống mà nó không còn ra cái gì nữa thì không nên thay đổi. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Mà con thưa cha với cộng đoàn là con là Maria Nguyễn Thị Hồng Hạnh, con là người Tân Tòng mới nhất ạ.
Con rửa tội bao lâu rồi?
Con rửa tội năm 2013.
Tân Tòng mới nhất, rửa tội năm 2013. Tôi tưởng mới rửa tội hôm qua chứ mới nhất.
Thế con mới biết cha Long và giáo điểm tin mừng cách đây chưa được một tháng ạ. Qua của cháu Cầu đấy, giới thiệu đến với anh Biển. Thế là con quyết định Tết này, ăn xong Tết là phải đi cùng với đoàn hành hương để vào đây làm chứng cho Chúa. Thế thì con được ơn lớn nhất mà Chúa ban cho con là khi mà con năm 2004 ấy, gia đình con là bị tan đàn xẻ nghé, thì con cũng chán, nhiều khi con muốn tìm đến cái chết ấy. Thế là tự nhiên cái đợt ấy em con nói là thôi hay chị đi vào đây làm với em. Thế là con xin đi làm phụ hồ trong Sài Gòn. Thì vào đến làm ở gần nhà thờ Thanh Đa thì được 3 tháng. Thì con thấy bà cụ, có một bà cụ bà ấy siêng đi lễ ở nhà thờ lắm. Thế con mới hỏi cụ ấy, cụ thế con là người ngoại giáo thì con đi lễ có được không. Thế là bà cụ bảo có. Thế đến khi mà con bảo vậy thì con có quen một người bạn, nhà anh ấy có đạo Công giáo nhưng mà anh lại bỏ đạo. Thế bây giờ đến thứ bảy này là anh ấy dỗ bố anh không có điều kiện để vào, thì con xin là có một cái gì đến để xin lễ dỗ cho bố anh ấy. Thế là bà cụ nhận lời. Thế là đến thứ bảy là bà cho con đi luôn. Thế con đi luôn thì từ đấy giờ đi, con vào trong nhà thờ con lễ thì con thấy có một cái gì nó thiêng liêng lắm. Rồi có những sự nó gần gũi thân thương với tất cả mọi người. Thế là con về Bắc cái nào con xin đi lễ luôn. Thế từ đấy giờ đi là cứ một mình con đi lễ. Cứ thứ bảy chủ nhật con đi lễ, con không biết đọc kinh thì con cứ nghe mọi người đọc xong rồi con cứ bắt chước dần.
Lúc đấy con đã rửa tội chưa?
Con chưa, thì chưa có ai dạy con mà. Thế con đi lễ 7 năm cơ mà cha. Xong con dạy dắt cả cái người bạn kia đi nữa. Đi lễ 7 năm, Chúa thử thách con đến năm thứ 7 thì con tự đi học giáo lý dự tòng ở dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Thế là con được các cha rửa tội cho từ đấy ạ. Thế đến sau thì con cũng được ơn Chúa nhiều, nhưng mà Chúa cũng thử thách con nhiều lắm. Thế đến khi mà đến năm 2015 ấy, nhà con 2013 thì người bạn trong người thân gia đình nhà con là bị ung thư, bị tai biến. Thế là bị mấy lần ấy, thế gia đình con cũng tốn kém lắm. Thế đến con bị lợ lần hàng xóm ấy. Đến năm 2015 Tết hà năm 2015 thì người ta cho 5 người thanh niên đầu gấu ấy, toàn cái dạng mà đi đâm thuê chém mướn ấy, đến. Nhưng mà con cũng vẫn bình tĩnh và xin Chúa. Thế mà Chúa vẫn thử thách con. Thế là đưa ra công an phường giải quyết xong đâu đấy. Thì đến Tết năm 2016, thế từ tháng 4 cho đến tháng 8 thì con nhặt được 5 lần tiền. Nếu mà tính ra giá trị khoảng 500-600 triệu. Thì với cái số tiền đấy thì con cũng trả đủ cho cái số nợ của con. Nhưng con không dám lấy. Con tìm từng người để từng cái số tiền lại đấy để trả hết cho mọi người. Nếu ai người ta chưa nhặt được thì con làm cái phích ấy, để dán lên cái tường ở quanh quanh đấy, để cho người ta đến người ta lấy. Thế cuối cùng thì đến Tết năm nay, đến Tết này này thì con lại được cái ơn lớn nhất nữa là được gặp mà được anh Biển đấy, anh đưa đến Cha Nong và Giáo Điểm Tin Mừng. Con bảo là kiểu gì con cũng đi. Thế là con được đến đây rồi thì là con tin chắc là những cái sự khó khăn, những sự Chúa thử thách của con là Chúa đều biết hết, mà Chúa con tin là Chúa sẽ cho con và luôn ở bên con và che chở cho con. Và cái gần nhất đây là hôm qua con đi cùng đoàn từ hôm chủ nhật thì vào đến đây đi vẫn bình thường. Đến hôm qua tự nhiên con đau đầu, con đau lắm ấy, cả đoàn mấy chục người không ai bị làm sao cả, con không bị làm sao, tự nhiên con đau đầu ghê lắm, đau cực kỳ đau, đau cấn nỗi mà con không đi nổi. Thế là đến em gái nhận của con đấy, em mới ra em thấy con lôn rồi đau rồi khổ lắm. Thế là em mua thuốc cho con uống, con dứt khoát con không uống, con mang ra cống rãnh con lừa con vứt đi. Thế là con bảo nếu mà con đến ở Cha Long dứt khoát con sẽ khỏi 100%, Chúa sẽ chữa khỏi cho con. Đến con về mà con khờ, đến đêm hôm qua lúc 2 giờ từ ở nhà thờ tắc dậy mà về đến chỗ Gò Vấp đấy, con nghỉ ở đấy lúc 2 giờ đêm đến sáng. Thế sáng cô bảo là chị dậy đi rồi tắm rửa đi rồi để còn đi đến nhà thờ. Thế con nói với nào, con bảo là chị mệt lắm, nếu mà đi Vũng Tàu thì chị không đi, chị để nghỉ ngơi ở nhà thì chỉ đến mỗi Cha Long thôi, không đi đâu cả. Nếu mà em đi thì cho chị xin lễ. Thế là cô bảo là không phải đi Vũng Tàu bây giờ mà chiều nay đi Cha Nong. Thế là con dậy ngay tắm rửa đâu đấy. Thế là đến sáng cô cũng bảo là chị uống thuốc đi, con dứt khoát không uống. Thế là con không uống xong đấy, đi đến 9 giờ sáng tự nhiên 10 phần đỡ 7, bây giờ con khỏi có 99% rồi. Thế là cái ơn ngay tức khỉ đấy.
Rồi, từ ngoài Bắc vô cho tặng cho con một món quà xuân là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một cái mà chị nói tôi thú vị nhất là 7 năm đi lễ, 7 năm thử thách rồi tự mình đi xin rửa tội rồi mời con về chỗ. 7 năm như vậy thưa anh chị em không có phải đơn giản. Thường là chúng ta học giáo lý có mỗi 3 tháng là thưa cha dài quá. Học giáo lý 6 tháng dài quá, học giáo lý mà theo đạo ấy. Rồi có những người mà bên nước ngoài về đây chỉ xin học có 3 ngày rồi rửa tội, vừa thêm sức vừa rửa tội vừa hôn phối. Vậy Chúa, tôi có cách nào mà 3 ngày một tuần mà làm được mà vừa rửa tội vừa thêm sức vừa hôn phối vừa thánh thể không thưa anh chị em? Nó bảo nếu không được thì con đưa cho anh 1.000 đô, mày cứ đưa tao 1.000.000 đô tao cũng bó tay trên 1.000 đô. Mày tưởng mày 1.000 đô mày to lắm à? Xin lỗi ạ. Bi tích đâu phải là chuyện mua bán đâu mà thương cha 1.000 đô không được thì đưa con đưa 5.000 đô để cho làm cho nó nhanh. Mày có đưa 1.000.000 đô ta cũng không là không. Bi tích đâu phải chuyện mua bán đâu mà đưa tiền ra mà trả giá, thưa anh chị em, đúng không? Đúng không? Đúng không? Phải đưa tiền ra mà trả giá. 1.000 đô hay 10.000 đô cũng vứt đi. Làm gì có chuyện mà bí tích mà 3 ngày, 4 ngày một tuần học dạy rửa tội thêm sức hôn phối rồi có tôi làm cho một cái duy nhất tôi làm được là ăn táng, không cần giải phải trả giá gì cả. Thế thì cái mà người chia mày nói là 7 năm trời mà cứ vậy đi lễ, cuối cùng được rửa tội và rủ những người khác cùng đi lễ. Đó cái điều quý, cũng giống như anh lúc nãy, cái điều quý là gia đình con họp nhau cầu nguyện mỗi buổi tối. Cái ơn lớn lắm. Cái ơn anh được không phải ngủ ngồi nữa mà ngủ nằm chưa lớn bằng cái ơn mà cả gia đình của anh cùng được cầu nguyện. Cái ơn mà chị 7 năm thử thách và được ơn quay trở về với Chúa và đưa những người khác quay trở về với Chúa. Và cái điều mà chị khao khát đến đây này, gặp tôi cũng chả ăn thua gì, gặp tôi chị thất vọng. Chúa, tôi tưởng mặt mũi ra làm sao, chán như là cơm nếp nát, sâu xí sâu dài, nhăn nhăn nhó nhó, chả ra làm sao cả. Nhưng mà chị phải gặp được Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, linh nghiệm, linh dược là lòng thương xót Chúa cứu chữa chị khỏi nhức đầu. Chúa thử thách chị đấy, coi chị tin vào thuốc hay là tin vào Chúa. Chúa dùng cách này cách khác để cứu chúng ta. Nhưng nếu mà Chúa cứu mình bằng thuốc, mình phải uống không? Phải uống. Chứ đừng có thách thức Chúa còn không uống thuốc, coi Chúa có chữa con hay không. Chứ bảo không, tao chữa mày bằng thuốc, mày uống hay không? Thưa anh chị em, đấy chưa? Chứ đừng có thách thức Chúa. Nhưng mà vậy vì chị là người tân tòng, là người đơn sơ, người hồn nhiên, thì Chúa ấy, Chúa chiều lòng chị ấy để chị làm chứng cho mọi người thấy rằng là quyền năng của Chúa mạnh hơn hết tất cả. Vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Chúa phải gìn giữ cái hình ảnh của mình. Còn đây cũng áo dài nữa, áo dài này này áo dài gì?
Thưa cha, con mua dài trong miền Nam này, nó cái cổ ngắn và tay.
Vâng, nó to lên chứ còn nói như vậy. Con mua miền Nam này, cái tay nó cắt ngắn thì con rồi. Áo dài tức là tà áo dài, còn tay có quyền cắt ngắn rồi. Tiếp, truyền thống được thay đổi cho nó tốt hơn. Miễn sao nó đừng có để nó bị phá cách điều thì thôi. Rồi con được ơn gì, nói to cho mọi người nghe. Con ở đâu, tên gì?
Thưa cha, con tên là Anna Nguyễn Thị Huyền, thuộc ngoài Bắc mà giáo họ Mai Thượng, giáo xứ Ngụa Xá, giáo hạt Bắc Ninh. Thưa cha, con được...
quan họ Bắc Ninh phải không? Rồi, Bắc Ninh, nói to lên Bắc Ninh.
Con ở Bắc Ninh ạ.
Bắc Ninh, nói to lên.
Con ở Bắc Ninh ạ.
Rồi.
Thưa cha, trong quá trình con xin cha và tất cả cộng đoàn, thực ra thì con biết là cũng không có nhiều thời gian, nhưng mà con được những ơn Chúa ban cho con. Thì con thứ nhất là con có là một người rất chi là tội lỗi, nhưng Chúa vẫn ở bên con, Chúa vẫn chờ đợi con mà mẹ vẫn ở bên con cho đến ngày nay. Năm nay là con 54 tuổi. Thế thì trong quá trình con cũng chia sẻ một vài câu ngắn, thì năm ngoái là con, trước khi con được đi, chị em chúng con ở ngoài Bắc là rất chi khô khan và nguội lạnh. Ở trong giáo họ chúng con là đạo Sô Đỗ, thế chúng con biết đến lòng Chúa thương xót. Thế trước khi chị em chúng con đi đọc kinh cầu Chúa thương xót chỉ có đọc 5 người. Thế sau khi dân họ và chỗ chúng con ấy là họ cũng không tin và họ cũng không cho chúng con đi đọc kinh, chúng con phải đọc kinh ngoài trời. Thế chị em chúng con cũng hàng ngày cầu Đức Mẹ và cầu Chúa là thôi cũng ban ơn soi sáng cho chị em chúng con có lòng tin đến với Chúa. Thế sau khi thời gian thì chúng con cầu nguyện thì Đức Mẹ và Chúa cũng nhận nhời. Thế con cũng ở trong nhóm đấy. Thế mãi sau và được độ 6-7 tháng thì sau chúng con mới gặp được chú Biển. Thế là Chúa dắt chú Biển đến cái mấy chị em chúng con cũng đi chú Biển chia sẻ, chúng con cũng tin. Thế thì mọi người trong giáo họ chúng con người ta không tin, thế nhưng chúng con vẫn tin đến lòng Chúa thương xót, thế chúng con quyết tâm là chúng con tin. Thì con cũng có hứa với chị em là trước sau sớm muộn là tao cũng đi vào trong miền Nam và gặp chú Cha Long ở chú Biển, chú mà dẫn đi là tao cũng đi. Thế thì sau khi nói, nhưng mà chúng vì điều kiện hoàn cảnh của con rất khó khăn, thế chứ con không biết là Chúa thử thách con thế nào. Con mới mắc bệnh năm ngoái, thế mùng 8 Tết tháng Giêng năm ngoái là con tự nhiên con bị mắc bệnh đái tháo đường.
Bệnh gì?
Đái tháo đường 20,1. Thế con
bệnh gì?
Bệnh đái tháo đường ạ. Bị bệnh đái tháo đường không thể tiểu đường.
Đái tháo đường á? Tiểu đường hả? Đái tháo đường rồi nó mới tiểu đường. Đái đường rồi tiểu đường rồi.
Thế con ra bệnh viện thì họ bắt con nằm viện. Thế thì con trong khi đó là con đăng ký với chú Biển từ trong năm là con đi vào trong miền Nam. Thế thì con bảo bây giờ mà bắt con nằm viện thì con không nằm viện, thì con bảo thôi bác sĩ cho cháu thêm thuốc để cháu về cháu điều trị. Thế bác sĩ bảo nếu mà cô mà về điều trị mà có thế nào mà nó tai biến là gia đình chịu trách nhiệm. Thế thì con mới quỳ ở bệnh viện Bạch Mai ấy. Thế con mới xin Chúa là thôi xin Chúa chữa lành cho con để con được vào trực tiếp con gặp cha mà cha cầu nguyện cho con với cộng đoàn. Thì con đi xong con về thế nào thì con lại tính. Thế sau con khi cuối cùng con gọi điện chú Biển thì chú Biển mà thôi
rồi.
Chị cứ đi thì cậu
rồi sao rồi bây giờ sao?
Thế đến bây giờ thì thôi con cũng xin tạ ơn Chúa và cảm ơn mẹ mà cảm ơn cha qua lời cầu nguyện của cha, và đến bây giờ tiểu đường của con là đã gọi là được giảm mà hầu như gần khỏi 100%.
Rồi tặng cho áo dài Việt Nam một máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái lời mà thú nhận của chị ấy, con là người tội lỗi. Mỗi người chúng ta khi Chúa dựng nên giống hình hình ảnh của Thiên Chúa có tội lỗi không?
Không.
Đẹp lắm, dễ thương lắm, nhưng ma quỷ nó gieo vào trong chúng ta, làm cho chúng ta có những tư tưởng, rồi từ tư tưởng đi đến lời nói, từ lời nói đến hành động xấu xa. Nó làm cái hình ảnh của Thiên Chúa bị méo mó, bị lệch lạc rồi. Cái hình ảnh đó nó chỉ chú ý đến cái bên ngoài mà không chú ý đến cái bên trong. Cái hình ảnh đó nó bị Chúa gọi là dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Một hình ảnh của Thiên Chúa đáng nhẽ gần lắm chứ. Hình ảnh của Thiên Chúa là gì? Các bạn, ai có cái gương không? Lấy cái gương ra soi đi. Mình với ta tuy hai là một. Tức là một người lấy cái gương ra soi. Con có gương không? Ai có cái gương cho tôi mượn. Mình lấy cái gương ra mình soi, nhìn vào cái gương nói rằng mình với ta tuy hai mà là một. Ta với mình tuy một mà là hai. Tức là mình với cái gương ấy, thưa anh chị em, rõ ràng hai ấy nhưng mà lại là một. Rõ ràng một ấy nhưng mà lại là hai. Thì thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta làm sao giữ cái hình ảnh đó được tinh tuyền, được tinh rồng mãi. Mà cái hình ảnh đó muốn giống Thiên Chúa thì nó phải bỏ cái lớp vỏ bên ngoài đi, bỏ cái hình thức bên ngoài đi, để nó chỉ còn chú ý đến cái nội dung bên trong. Không chỉ thờ kính Thiên Chúa bằng môi bằng miệng, nhưng phải thờ kính Thiên Chúa bằng tấm lòng, lòng thương xót. Cho nên Chúa nhấn mạnh đến là nhân loại ngày hôm nay họ cần là cần đến tấm lòng thương xót. Họ đang khao khát tấm lòng thương xót, chứ họ không cần những cái hình thức bên ngoài nữa. Những hình thức bên ngoài nó chán lắm rồi. Và Thiên Chúa bảo ta chán ngấy những lễ nghi lắm rồi, ta chán ngấy những hương khói lắm rồi, ta chán ngấy những của lễ các ngươi dâng lắm rồi. Ta không nhận lễ chiên, lễ bò, lễ hiến tế, hy tế thì ta không nhận. Nhưng Chúa cần là cần tấm lòng của lễ đẹp lòng Chúa, nhất là lòng sám hối. Như chị nói, con là kẻ tội lỗi. Đấy, Chúa cần là cần tấm lòng. Và con người ta ngày hôm nay đối xử với nhau cũng cần là cần tấm lòng. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, cho dù gió nó cuốn đi đi chăng nữa thì sống ở trong đời sống này, người ta cần nhất vẫn là cần cái tấm lòng. Mà con người ta cứ chỉ chú ý đến cái hình thức thôi, chú ý đến những cái lời nói thôi, chú ý đến những cái vỏ bên ngoài thôi. Nói ngon, nói ngọt, nói khéo lắm để làm gì thưa anh chị em? Trước mặt thì dạ thưa cha, dạ thưa cha, dạ thưa sơ, dạ thưa thầy. Nhưng mà sau lưng thì là giơ cái nắm đấm. Sau lưng thì cái ông cha đó, cái bà sơ đó, cái ông thầy đó. Thưa anh chị em, chúng ta đối xử với nhau, lúc nãy ta có sám hối về ba cái giả đó: giả dối, giả tạo và giả trá. Ba cái giả đó, ta sống với nhau hình thức nhiều quá, giả dối quá, không có trung thực. Trước mặt thì hay lắm, trước mặt thì nói ngon lắm, trước mặt thì là cung kính kính bẩm bẩm lắm, nhưng mà sau lưng thì luôn luôn là nói xấu, luôn luôn là phê bình, luôn luôn là chỉ trích. Cái đó là cái bệnh nhất thưa anh chị em. Lòng thương xót không chấp nhận cái đó. Như người con cái của lòng thương xót Chúa không thể sống như vậy được. Hãy cởi bỏ cái lớp giả tạo, cởi bỏ cái lớp giả trá, cởi bỏ cái lớp giả dối đó đi, sống thật với nhau đi. Có sao thì mình sống y như vậy đi, sống hết lòng, sống hết tình với nhau đi. Còn sống được bao lâu nữa, còn sống được mấy đôi nữa? Ngắm mắt rồi thì lúc đó có khóc thì còn được cái gì đâu. Lúc đó mà có tôi có nằm xuống: cha Long ơi, sao cha bỏ con ra đi sớm quá, cha ơi là cha. Ôi trời ơi, nước mắt cá sấu làm cái gì thưa anh chị em. Thôi, lúc còn sống với nhau này, hãy sống hết lòng với nhau đi, sống hết tình với nhau đi. Bỏ cái giả dối, bỏ cái giả tạo, bỏ cái giả trá nó đi. Tại sao mình cứ lúc nào cũng giả dối, miệng thì lúc nào cũng nói một đằng mà làm cứ nói làm một nẻo là sao? Tại sao mặt mình thì cười thế, bên trong lòng mình thì lại tràn đầy những cái hận thù ghen ghét là sao? Tại sao miệng mình cứ thơn thớt nói cười nhưng trong bụng lại chứa một bồ dao găm là sao thưa anh chị em? Bỏ tất cả những cái đó đi để Chúa khỏi nói rằng dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta, thì tất cả những lời cầu, lời khấn, lời nguyện của nó không được ta nhận lời đâu, vì nó không thờ ta bằng lòng thương xót.